Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về một cái đề tài có tính chất chuyên đề về Phật giáo, đó là tâm ngược luân. Thì thưa các bác anh chị, tại sao mà mình nói về cái đề tài này? Là bởi vì đây là một trong những cái hình ảnh và một cái đề tài rất là phổ biến trong Phật giáo. Khi mà các bác tu luyện thì thường thường các bác hay nghe tới tâm ngược luân, nhất là các bác tu về Chân Ngôn Tông, Mật Tông hay là Hoa Nghiêm Tông, và ngay cả Thiên Thai Tông cũng có nhắc tới cái tâm ngược luân. Thì thật sự ra đó, trong cái bộ kinh Tô Tất Địa là một bộ kinh mà rất xưa của Chân Ngôn Tông, dạy về các pháp cách tu hành của những người mà Chân Ngôn Tông, tức là cái pháp môn mà tri chú đó và quán tưởng đó, thì họ đã nói tới cái tâm ngược luân rồi. Nếu các bạn nào mà tu cái chú chuẩn đề đó thì thường thường các bạn hay nghe nói tới là mình phải quán cái tâm ngược luân, rồi xong rồi đó là mình mới án những cái chữ chuẩn đề, những cái chữ của chú chuẩn đề vào trong cái tâm ngược luân đó để mà quán tưởng. Cho nên cái tâm ngược luân này đó, nó rất là có thể nói ra rất là thịnh hành ở trong những cái người nào mà tu luyện, nhất là tu luyện về pháp môn quán tưởng, gọi là visualization. Thì thưa các bác đó, là trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì tới cái phẩm mà gọi là thập trụ và cái trụ thứ ba gọi là tinh tu hành trụ đó, thì cũng có nhắc tới cái cách mà Bồ Tát tu hành. Thì Ngài rời bỏ tất cả những cái trần gian, Ngài vào trong cái chỗ mà nó an nhàn tịch tịnh, và Ngài quán thì cái tâm của Ngài đó nó cũng viên tròn viên mãn như là mặt trăng. Theo cái chú giải của Ngài Thanh Lương Quốc Sư thì đây là một cái hình ảnh rất là quan trọng của người tu, là làm sao đó mà cái tâm của mình được viên mãn. Và như thế thì mình đang bắt đầu nói sơ qua về cái ý nghĩa của chữ tâm ngược luân rồi đấy. Thì thưa các bạn, tâm tức là mental, tức là cái tâm của mình, ngược là mặt trăng. Tâm ngược là cái mặt trăng trong tâm, nhưng mà cũng nói là cái mental moon, tức là nói về cái hình ảnh mà mặt trăng mình tạo ra trong tâm của mình. Nó không phải là mặt trăng bên ngoài. Cái mặt trăng bên ngoài thì không phải là mental, không phải là tâm ngược, mà nó là thật ngược, nó là cái mặt trăng bên ngoài. Nên tâm ngược là cái mặt trăng bên trong. Nhưng mà tại sao có cái chữ luân? Luân có nghĩa là một cái sự xoay chuyển, giống như cái bánh xe đó các bạn. Bánh xe khi mà nó lăn lên, lăn xuống, lăn qua, lăn về thì nó lúc nào nó cũng có một cái sự chuyển vận cả. Cho nên cái chữ luân là một cái sự chuyển vận hay là chuyển động, một sự di chuyển. Thì chắc là các bạn cũng biết rằng là nếu mà cái chữ luân này thì có lẽ là 10.000 năm về trước đó mình không biết cái chữ luân này đâu. Là bởi vì mình chưa có những cái bánh xe hay là những cái vật dụng đó để mà di chuyển. Mà mình không có những cái vật dụng mà hình tròn như là cái bánh xe. Mình chỉ sáng tạo ra cái bánh xe trong mấy ngàn năm nay thôi các bác. Thành do đó đó là cái chữ luân này đương nhiên là một cái sản phẩm mà của cái thời đại chúng ta sau này. Chứ không phải là nguyên thủy cả 100.000 năm về trước mà có cái luân rồi. Nhưng mà nếu mà khi mà các bác mà nghiên cứu sâu sắc về cái dùng từ và cái chữ trong Sanskrit đó, thì các bạn thấy là cái chữ luân này đó, là nó có một cái chữ tương đương mình gọi là chakra. Chakra là một cái luân, tức là một cái sự mà chuyển động theo cái chiều của mà vòng tròn, theo cái chiều mình gọi là circular, tức là vòng tròn đó các bạn. Như thế thì là người ta đã thấy ở trên trời những cái tinh thể, những cái vì sao đó là nó cũng chuyển động, không những là cái mặt trăng mà cái mặt trăng nó chuyển động nữa. Và cái sự chuyển động của mặt trăng gợi cho người ta cái ý tưởng rằng là có cái sự chuyển động theo cái chiều circular, theo cái chiều mà xoay tròn đó các bác. Như thế thì cái chữ chakra này đó nó hiện hiện ở trong cái văn hóa Ấn Độ rất là lâu xa. Nhưng mà lâu xa cỡ nào đi nữa đó thì mình cũng không biết, nhưng mà mình biết chắc đó, là cái tư tưởng và cái ý tưởng rằng là có một sự chuyển động theo cái dạng là hình tròn, cái dạng mà xoắn tròn đó, là một cái sự chuyển động rất cách mạng trong cái nhân văn hay là cái mình gọi là cái văn minh của loài người chúng ta đó các bác. Như thế thì là cái chữ mà tâm ngược luân nói là như thế nào? Thì tâm ngược luân theo như là cái sự quán tưởng của cái bộ kinh Tô Tất Địa và cũng như là cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó, mà chú giải của Ngài Thanh Lương nói rằng đó, thì cái chữ luân này có nghĩa là cái mặt trăng trong tâm của mình đó, lúc đầu thì nhỏ thôi, nhưng từ từ đó nó lớn lần, nó bao trùm cả người của mình và nó bao trùm cả căn nhà, nó bao trùm cả cái vũ trụ bên ngoài, bao trùm tất cả thiên nhiên, tam thiên đại thiên đại giới đều bao trùm cả. Đó là một sự chuyển vận từ nhỏ ra lớn. Đối với một cái hành giả đó, một cái người mà tu thì các bạn biết không? Khi mình tu đó, mình quán cái hình tròn đó của cái mặt trăng. Thì lúc đầu mình quán thì nó mờ lắm, mình không thấy cả đen thui à. Mình không thể nào mình thấy rõ ràng, cái nhắm mắt lại. Mình không thấy đâu, mình thấy đen. Rồi mình trong đầu mình vẽ cái hình, rồi mình tô màu lên một chút xíu, thí dụ như vậy đó. Thì mình thấy một cái điểm sáng sáng mờ mờ. Thì nếu mà mình tập luyện nhiều tháng, nhiều năm, thì từ từ mình sẽ thấy rõ ràng đó là nó đúng là một cái vòng tròn sáng. Nhưng mà thật sự ra cái vòng tròn sáng trong tâm đó chỉ là cái sự sáng suốt của nội tâm thôi. Cái nội tâm mình càng ngày càng sáng suốt và càng ngày còn có khả năng đó là mình quán nó rõ ràng hơn một vật gì. Như thế thì là mình đi từ cái chỗ mà là một cái vật nhỏ tới cái vật lớn vô cùng, từ cái chỗ mờ cho tới cái chỗ mà nó sáng suốt. Nhưng mà nó còn có một cái vấn đề khác nữa là vấn đề là hai chiều. Lúc đầu là mình thấy là mình vẽ một cái vòng tròn, nhưng từ từ đó là mình thấy nó ba chiều. Tức là mình thấy là cái vòng tròn trở thành cái khối tròn. Cái circle nó trở thành cái sphere, khối tròn. Cái đó cả là một cái sự tiến triển trong cái chuyện tu hành của mình, bởi vì cái sự nhận trí của mình bây giờ nó không còn là chỉ hai chiều nữa. Cái cặp mắt của mình mà khi mình nhắm lại mình không thấy đen thui thôi các bác, nhưng mà càng lúc nữa thì nó càng rõ ràng hơn, và càng rõ ràng hơn cái tâm mình nó càng sáng hơn, và mình bắt đầu thấy được từ hai chiều ra ba chiều. Và nó còn một vấn đề khác nữa thưa các bác, trong cái chuyện mà nó ba chiều này đó, nó còn có một cái dimension hay là một cái chiều hướng mà mình gọi là interactive. Interactive có nghĩa là mình và cái vật mà mình đối diện đó nó trở thành hỗ tương tương tác. Cái câu chuyện này đó rất là đặc biệt, tức là thầy xin kể các bạn nghe một câu chuyện nổi tiếng trong Thiền Tông. Trong Thiền Tông có một cái vị mà tới xin tu của một đại thiền sư. Thì cái vị này khi mà mỗi lần ngồi thiền đó thì rất là chuyên chủ. Nhưng mà bữa đó thì khi mà cái thiền sư này ngồi một chập đó thì tự nhiên là thấy con nhện nó hiện ra trước mắt. Con nhện trước mắt. Rồi mỗi lần nhìn trước mắt hiện ra thì thiền sư rất là sợ hãi và phải buông hết mà chạy đi chỗ khác. Không thể ngồi được. Thì sau vài lần như vậy thì thiền sư mình lên thỉnh cầu vị sư phụ của mình, một vị đại thiền giả giác ngộ rồi. Thì cái vị đại thiền giả này nhìn vị thiền sư này hỏi con thấy con nhện hay sao? Dạ con thấy nó ở đâu? Dạ con thấy nó trước mặt đó, rõ ràng trước mặt. Đại thiền giả mình nói rằng ngày mai đó khi mà con ngồi thiền này, con hãy lấy cái viết này này, đây là cái bút này, con đánh dấu vào cái bụng của con nhện đó đi con. Rồi một ngày mốt thì tới gặp ta. Thì đại khái câu chuyện là như thế đó các bạn. Khi mà thiền sư này về lại ngồi thiền thì quả nhiên sáng ra vừa ngồi một chút lâu thì con nhện là hiện ra trước mắt nữa. Nhưng bây giờ thiền sư rất là cả gan, mình lấy cái viết và đánh cái dấu chữ thập vào cái bụng con nhện đó. Sau đó thì thiền sư là tiếp tục ngồi một chút nữa. Đến sáng hôm sau nữa thì thiền sư mình đi gặp vị đại thiền giả, vị sư phụ giác ngộ rồi. Thì thiền giả mới hỏi chứ, con đã đánh dấu vào cái bụng của con nhện chưa? Thì thiền sư nói, dạ con đánh dấu rồi. Thiền giả mỉm cười nói, con hãy mở cái áo của con ra xem qua cái bụng con như thế nào. Thì khi mà vị thiền sư này đó mở cái áo ra thì thấy ngạc nhiên vô cùng. Nơi bụng mình có một cái dấu chữ thập của cái viết mà mình viết. Thì thiền giả mới cười ha hả, mới nói rằng con thấy đó, đó chỉ là một cảnh giới của nội tâm mà nó biến hóa ra, và con không thể nhận ra biết được cái chủ thể và đối tượng. Cái chủ thể tức là mình và cái đối tượng là con nhện. Nó là một chứ không phải là hai đâu. Và nhiều khi con lầm lẫn đấy, vì đó con nhện đó thật sự ra là một cảnh giới của nội tâm biến hóa ra. Thưa bạn, nếu bạn đọc cái chuyện này thì các bạn thấy là cái tên cái vị thiền sư này gọi là thiền sinh, một người mới học thôi, nhưng mà thầy gọi là thiền sư là bởi vì cái cảnh giới này nó khá cao đó các bạn. Khi bạn tu tập một hồi mà tới cái chỗ mà thấy như vậy là khá cao đó. Thì thưa các bạn, sự thật là như thế này, khi mà con nhện mình thấy con nhện thì con nhện là cái đối tượng của tâm, và cái khả năng mình nhận ra con nhện gọi là chủ thể, cái chủ thể mà dần nhận biết được con nhện. Nhưng mà khi mà cái chủ thể và cái đối tượng mình không phân biệt được đó thì nó có vấn đề, và cái vấn đề đó là sự hỗn loạn của chủ thể và đối tượng, mà mình không biết cái cảnh giới đó trong tâm tạo ra đó các bác. Thì Đó là cái lý do mà tại sao trong cái thiền môn của phái của thầy đang theo đó, gọi là quy ngưỡng đó, thì nó có cái phương thức làm sao mà mình nhận định ra thế nào là thần, thế nào là quân. Quân tức là ông vua đó, mà thần tức là cái người người mà bên dưới tay vua, cái vị quân thần mà, tức là vị thần đó. Thì thưa các bác đó, vị tướng, vị thần, vị binh, vị lính đó, là người ngoài, mà quân là ông chủ phía trong. Cái sự mà lý giải của cái chủ thể và đối tượng rất quan trọng trong cái chuyện tu hành. Thì thứ ba của chuyện này nó nói tới một cái chuyện như thế này, nó tới một khía cạnh mình gọi là interactive, có nghĩa là cái hỗ tương tương tác với nhau. Khi mình thấy một cái chuyện trong tâm đó, mình đâu có biết rằng đó trong tâm, mình có lẽ nghĩ rằng đó là một cái chuyện xảy ra ở trên một cái tầng trời nào đó, hoặc là xảy ra như chỗ nào đó, cho mình không thể ngờ được là mình tạo ra hình ảnh đó và mình sống trong cái hình ảnh đó, chứ không phải là nó là một cái hình ảnh gì đặc biệt bên ngoài thôi các bạn. Nhưng mà đó là cái chỗ đó mà sẽ làm chúng ta sẽ bị hỗn loạn, hay là confused, hỗn loạn. Như thế thì mình vừa nói tới ba cái cấp bậc mà mình quán tưởng, tức là mình từ cái vật nhỏ từ 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 nó quán ra là bự vô cùng. Cái thứ nhì đó là mình quán ra là lúc mờ, lúc sáng sau từ từ nó rõ hơn. Cái thứ ba đó là mình quán từ 2 chiều ra 3 chiều. Và bây giờ cái thứ tư đó là mình nói tới cái chuyện mà nó hỗ tương tương tác với mình, interactive. Thì thưa các bác đó, cái sự hỗ tương tương tác này ấy, nó đặc biệt vô cùng, bởi vì khi mình quán tâm ngược luân đó các bác, thì cái mặt trăng trong tâm của mình từ từ nó lớn lần, và nó lớn từ 2 chiều ra 3 chiều, từ mờ ra rõ, và đặc biệt vô cùng nó bao trùm lấy cái thân của mình, khiến cho mình ngồi trong cái khối cầu, hay là trong cái tâm ngược luân đó, trong cái mặt trăng mà 3 chiều này đó các bạn. Các bạn thấy nó độc đáo không? Nhưng mà khi mà mình tu mà tới được như vậy rồi ấy, thì có lẽ đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng để bạn đi cầu pháp, bạn đi tìm những cái vị thầy, những cái vị mà thiền giả mà nó có cái sự kinh nghiệm mà sâu sắc. Bây giờ nếu theo cái sự tu tập của kinh điển đó, thì các bạn biết sao không? Thì tại ra cái tâm ngược luân đó là cái mà bây giờ ở trong cái môn tâm lý học chúng ta thường hay nói tới đó, là một cái không gian của mỗi người chúng ta. Cái không gian đó đó là cái không gian rất là quan trọng, bởi vì mình con người mình sống lúc nào mình cần không gian cho chính mình cả. Thường thường mình hay nói là cái space for me, không gian cho tôi. Nhiều khi các bạn thấy hai vợ chồng đó có chuyện xích mích cả lộn nhau rồi, thì nhiều khi người vợ nói anh để cho tôi cái không gian để tôi thở. Hay là nhiều khi người chồng giận quá, người chồng mới lái xe ra ngoài đi tìm một không gian cho dễ thở. Thì cái không gian đó đó nó tựa tựa như là cái tâm ngược luân, tức là cái khối cầu mà mình ngồi trong đó đó các bạn. Cái khối cầu đó nhiều khi đó sau này đó mình dùng một cái danh từ khác đó, nó không phải là tâm ngược luân mà gọi là cái bubble, một cái bong bóng. Mình ngồi trong cái bong bóng. À, tại ra bây giờ chúng ta đang đem cái quan niệm tâm ngược luân đó mà chúng ta đem nó giải thích vào trong cái phần mà tâm lý học mà thấp nhất, gọi là cái bong bóng của bản ngã. Tại vì mỗi người chúng ta đều cần có một cái bong bóng cả, và cái bong bóng đó là cái phạm trù cuộc sống của mỗi người chúng ta, mỗi cá thể. Nếu mà cái người nào mà bước vào trong cái phạm trù cá thể đó thì sẽ làm cho chúng ta khó chịu vô cùng. Thí dụ các bác nói chuyện một người nào, người lạ nào đó đó, mà người lạ đã bước tới gần bác quá đó, thì bác thấy rất là khó chịu, bác cảm thấy là giống như mình bị xâm phạm vậy. Hoặc giả đó, cái nhà của mình đó, là mình đóng cửa, một cái người nào đó mà bước vào trong nhà của mình đó, là giống như bước vào trong cái phạm vi mà của cá thể của mình. Tự nhiên mình thấy khó chịu, không gõ cửa mà bước vào phòng của mình hay là vào cái nhà của mình không được. Hay nhiều khi các bạn thấy đó, mình có cái chỗ đậu xe bên ngoài ngay trước cửa mình đó, mà tự nhiên có người khác họ tới đậu xe ở đó đó, mình thấy nhìn mình bị vi phạm, hay là mình thấy không kính trọng. Và nhiều khi các bạn thấy có những người nó nói chuyện với mình đó, mà mình gọi là hỗn, họ hỗn với mình là bởi sao vậy? Bởi vì họ nói những cái câu đó mà xúc phạm tới cái con người của mình. Thì thưa thầy, thưa bác, có một lần đó, có một người nói như thế này: à, bây giờ con gọi ba của con là David, con không gọi là Father nữa, thì thầy nghĩ sao? Thầy nói với em này đó, là con chắc con không nên gọi ba con như vậy, con nên gọi là Father đi con. Nhưng mà ba con nói là cứ gọi David, cứ gọi tên thẳng cho tên của ba con. Thầy nói là nhiều khi đó con gọi như vậy có tính chất rất là bình đẳng và tính chất của những người giống như mình và ba mình là anh em như vậy, nhưng mà con có thể giữ được cái sự kính trọng của con đối với ba con hay không? Em đó mỉm cười nói với thầy, con vẫn lúc nào con kính trọng ba con cả. Thứ ba sau khi em này ra trường đại học thì có tới thăm thầy một lần, thì thầy hỏi là bây giờ con với ba con đó thì như thế nào, David như thế nào? Thì em này nói, dạ thì bây giờ con đã đổi cách kêu tên ba con rồi. Tại vì trong những lúc con học ở đại học đó thì con mới thấy rằng là mỗi lần mà thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn chuyện này chuyện kia là lúc nào con cũng điện thoại để con nói chuyện với ba con chứ không phải mẹ con. Và ba con có một lần lái xe từ miền Bắc Cali mà đi xuống miền Nam chỉ để mà gặp con và an ủi, để mà giúp cho con trấn tĩnh học hành. Cho nên cái sự kính trọng đó làm cho con không còn kêu ba con là David nữa, mà con kêu là Father, Dad. Và con cảm thấy cái sự ấm cúng vô cùng, con thay đổi trong cái thời sau này thôi. Thì thầy mới nói đó, thì té ra mỗi người có cái không gian con ơi, và nhiều khi mình phải kính trọng cái không gian đó. Tuy rằng con có thể nói là kêu cha mình á, bằng tên, nhưng mà thật sự nhiều khi cái cách kêu đó nó không tạo ra cái không gian mà mình gọi là thương yêu của cha và con. À, như thế thì chúng ta đang bắt đầu đi tới những cái không gian mà xung quanh mình không những là vật chất mà về tình cảm. Và đó là cái cách mà tâm lý học bây giờ họ hiểu. Nhưng mà nếu mà các bạn nâng lên đó, mình có cái không gian vật chất, tức là cái vùng xung quanh con người của mình phải có cái thời gian mà mình ngồi yên một mình hàng ngày đó, mình tĩnh lặng, mình phải có cái nơi để cho mình ngủ, yên ngủ một mình. Và mình nhiều khi mình có một cái chỗ đó mà nhiều khi là mình muốn á, là chỉ nhắm mắt để mà mình trở lại với chính mình. Cái đó là không gian của vật chất, của thân xác. Nhưng mà rồi mình cần cái không gian của tâm lý, tức là nhiều khi mình cãi lộn với ai hay là khó chịu, mình cần có một cái chỗ đó, một cái nơi là cái tâm là nó tĩnh lặng để mình trở về. Nhưng mà đó là chuyện tâm lý thôi. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, thì tại ra mình cũng cần một cái không gian tâm linh. Cái không gian mà tâm linh đó, là cái không gian làm cho mình có khả năng tiếp tục sáng tạo, tiếp tục sống, tiếp tục nhìn mọi người với cặp mắt yêu thương. Cái khoảng không gian đó là nó không phải là tâm lý các bạn. Nó là một cái vùng không gian mà tạo cho mình đó một cái sự sáng suốt, để cho mình bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào đó, mình cũng cảm thấy là mình hiểu được chính mình và mình nhận biết được cái vị trí của mình trong cái cuộc sống. Mình biết được là mình nên nói cái gì, nên làm cái gì và mình nên bày tỏ cái gì. Đồng thời cái khoảng không gian này cho mình biết rằng đó là cái sự tĩnh lặng, cái sự nhẹ nhàng của nội tại đó, cái tình thương mà mình cần phải có đó để nuôi dưỡng không gian đó. Cho nên cái khoảng không gian tâm linh này đó mình không biết gọi là gì, tại ra người xưa gọi đó là tâm nguyệt luân. Đây là cái khoảng không gian tâm linh rất là quan trọng để mình nuôi dưỡng. Và mình làm sao mà mình thấy rằng là nếu mà mỗi ngày mình về lại cái nhà của mình, đó là cái thân xác, nếu mỗi ngày đó mình nói chuyện, mình phải trở lại với cái niềm vui, đó là không gian của cái tâm linh, à, tâm lý. Không gian của tâm lý trở lại về cái niềm vui. Mỗi ngày mình gặp người này, gặp người nọ, mình chia sẻ cái này, chia sẻ cái kia. Rồi xong rồi mình trao đổi cái ý tưởng của mình về ý tưởng người đó. Để cuối cùng đó, mình học được một cái gì hay, học thêm được cái gì hay. Cái đó gọi là cái không gian của trí thức. Trí thức thì lúc nào mình cũng thêm vào cả. Và mình thêm vào những cái ý hay, thêm vào những cái tư tưởng đẹp, thêm vào những cái nhìn mới. Đó là cái khoảng không gian mà của cái tư tưởng. Nhưng mà không gian của tâm linh là một cái sự huyền bí vô cùng mà người xưa người ta gọi là tâm nguyệt luân, để mà làm sao để mình mở ra được đó một cái tâm hồn mà lúc nào mình cũng có cái khả năng sáng tạo, lúc nào mình cũng vươn lên, lúc nào cũng vượt thoát. Không gian tâm linh là cái không gian làm cho mình vượt thoát khỏi những cái ràng buộc của vật chất, của tâm tình, của cái ý thức. Nói chung là khoảng không gian là như mình vượt ra ngoài cái nhị nguyên, lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng đầy đầy, cho nên gọi là viên mãn, sáng mà đầy. Đồng thời là như mình có một cái cảm nhận tự do tự tại, một cảm nhận giải thoát vô cùng. Thì tẻ ra cái quan niệm mà mình gọi là cái không gian tâm linh đó, nhiều khi trong cái vũ trụ bây giờ, trong cái thời đại bây giờ đó, thì chúng ta quên mất. và chúng ta không còn nhớ lại là mình sống đó, mình cần không gian tâm linh. Mình chỉ nhớ rằng là bây giờ là mình sống làm sao mình phải tranh đấu để mình được sinh tồn, có nghề, có nhà, có cửa, có được cái thời gian mình đi chơi, mình tiêu khiển, mình đi cruise, vân 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 vân. Nhưng cái đó, đó thuộc về xã hội, thuộc về cái cuộc sống sinh tồn của mình đó các bác. Nhưng mà mình cần cái không gian tâm linh vô cùng. Nhưng mà rất tiếc cái chữ mà tâm ngược luân đó đó nó dùng trong cái thời đại hồi xưa và mình không diễn dịch lại cho đúng, khiến cho mình nghĩ rằng tâm ngược luân chỉ là một cái loại quán tượng mà thôi. Mình không ngờ rằng tâm ngược luân là một cái quan niệm rất đẹp, rất thâm sâu, để là làm sao mình sống đó mình có thể khai mở được cái sự tự tại, khai mở được đó một cái tâm hồn đó mà nó vượt thoát. Cái đó là mới gọi là thiền, cái đó mới gọi là cái cuộc sống mà mình gọi là siêu nhiên tự tại của một cái người đó ở trong cái trần gian thế kỷ 21 này. Mình không thể nào sống ở trong thế kỷ 13, 14 hay là cái thế kỷ số 7, số 8. Có nghĩa là mình sống đó, nhưng mình không biết được cái đặc tính mà của con người của chính mình được. Cho nên ông học giả cũng như là một nhà mà lịch sử gia ở thời xưa đó, thời thế kỷ 20, ông lịch sử gia này ông nói một cách rất là hay. Khi mà con người mình phát triển, cái văn minh đã phát triển rồi, cái văn hóa mình phát triển rồi, nhưng mà câu hỏi đặt ra rất lớn là chúng ta có hay không có khả năng để mà nhìn và nhận biết chính mình, cũng như là cái quan hệ của mình với người khác như thế nào đó, để mình tiếp tục đem cái niềm vui, đem cái văn hóa mà tốt đẹp tới cho những người xung quanh. Thưa các bác, ông đó tên là Gombrich, một cái người mà nghiên cứu về văn hóa và lịch sử cũng như là nghệ thuật rất là nổi tiếng của thế kỷ 20. Bây giờ thưa các bác, bây giờ chúng ta là những người Phật giáo, mình đang học để làm sao phát triển đó, cái tâm của mình, thì tại ra đó, mình có cái phương tiện thiền sáo gọi là cái tâm ngược luân. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao mà chúng ta quán cái tâm ngược luân? Làm sao? Cái phương pháp quán tâm ngược luân mà cho sâu sắc đó thì cần các bác phải tìm một cái vị thầy nào để mà giúp cho các bác từng bước để mà quán tưởng, để mà hình dung ra. Nhưng mà nói chung đó, cái đặc tính của tâm ngược luân là gì? Là từ một cái vòng tròn mà mình nhìn trong tâm từ từ nó mở ra càng lúc càng sáng lên, càng lúc càng to lên. Rồi xong rồi đó, mà nó từ cái chỗ mờ mà ra nó rất là rõ, và từ cái hai chiều nó ra ba chiều và nó trùm phủ được, khiến cho mình có cảm tưởng là mình ngồi trong một cái khối cầu ánh sáng. Mình ngồi trong cái khối cầu ánh sáng. Cái khối cầu ánh sáng này có thể là bự bằng cái phòng của mình đó các bác, chứ nó không nhỏ đâu. Là bởi vì cái tấm lượng của mình nó to nhỏ thế nào thì là cái khối cầu đó nó to nhỏ như thế. Và cái khối cầu này nó rất là thu thắng, rất đặc biệt là bởi vì cái khối cầu này đó là cái mà mình tạo ra, nhưng mà đồng thời đó mình cũng mở ra những cái đặc tính mà sáng đẹp của khối cầu đó, bởi vì nó là cái khối cầu của tâm linh, nó là cái không gian tâm linh mà các bác. Thì thưa các bác, ở trong cái pháp môn mà tu mà trì địa trụ của kinh Hoa Nghiêm đó, thì mình nói tới là cái phương pháp tu hành của mình như thế nào đó để cuối cùng mình đạt được như thế này. Những cái đặc tính mà mình phải đạt trong cái lúc mà mình tu hành đó, thì cái phẩm tập trụ nó nói tới 10 cái tâm nữa. Nhưng bây giờ đó thầy muốn dùng những cái danh từ và những cái ý nghĩa nó dễ hiểu nhất cho cái thời đại chúng ta và cho cách tu mà mình có thể tu được. Thì cái không gian tâm linh của mình đó, nó phải làm cho mình có cái khả năng khẳng định như sau. Tôi khai mở, tức là I am open, tức là mình không thể nào mà có cái không gian tâm linh đó mà nó lại đóng được. Nó phải mở. Mở cái gì? Mở ra cái sự sáng suốt và mình có khả năng cho ra. Cho ra là giving, I give. Chứ mình không phải là chỉ có biết nhận mà thôi. Thì thưa bác, đó là cái đặc tính đầu tiên gọi là khai mở và cho ra. Tôi khai mở, tôi cho ra, đó là cái đặc tính đầu tiên của tâm ngược luân. Cái đặc tính thứ nhì đó là mình mất đi những cái sự sợ hãi. Cái bóng bóng sợ hãi nó mất đi, nó thay thế bằng cái khối cầu ánh sáng tâm ngược luân. Cho nên đó, mình có cái khẳng định như sau: tôi vô úy và tôi cho niềm vui. Tôi vô úy có nghĩa là I am fearless, và tôi cho niềm vui có nghĩa là I give joy, I bring joy to people's heart. Tôi đem cái niềm vui tới cái tim của mọi người. Cái đặc tính thứ ba đó là cái đặc tính mà mình gọi là rất là quan trọng trong cuộc sống, gọi là tôi dễ thương và tôi biết thương. Dễ thương là cái chữ dịch ra của cái chữ từ. Từ là kindness, là dễ thương. Và be là mình biết thương, bày tỏ cái tình thương đó, cho nên gọi là từ be. Tôi thương, tôi dễ thương và tôi biết thương. I am kind and I am compassionate. Kế đó là cái đặc tính cũng nằm trong cái phần thứ ba này đó, là tôi tha thứ. Tôi tha thứ là I forgive. Tại vì khi mình mà tha thứ đó, thì cái tâm thức của mình mới mở rộng ra, mình mới sáng được. Đó là cái đặc tính của tâm ngược luân, nó sáng. Cái đặc tính thứ tư đó gọi là tôi trí huệ và hiểu biết. Tôi trí huệ là nghĩa là wisdom. Wisdom là một cái trí huệ siêu việt vô cùng, trí bát nhã. Và tôi hiểu biết có nghĩa là một cái trí thức đúng đắn, vô hạn. Tôi trí huệ và tôi hiểu biết. Cái sự khẳng định này, cái chữ tôi đó không phải là ý nghĩa là cái bản ngã đâu các bác. Tôi đó là cái sự khẳng định đó, rằng đó, là cái khối cầu tâm ngược luân này nè, mình gọi là tôi, cái khối cầu này đó, cái ánh sáng này đó, là cái ánh sáng trí huệ và ánh sáng mà mình gọi là hiểu biết. Cho nên cái chữ tôi là mình dùng nó, mình đặt ra, mình affirm đó, mình gọi là affirmation, mình gọi là khẳng định đó, để cho mình biết rằng đó, đó là cái chủ thể, nhưng mà nó không phải là cái bản ngã mà nhỏ hẹp của mình đâu. Kế tiếp đó là cái sự khẳng định gọi là tôi chuyển hóa, I am transforming, hay là I self transform, tức là tôi tự chuyển hóa và tôi chuyển hóa mình, chuyển hóa người khác. Cái sự chuyển hóa là làm cho từ cái chỗ mà đen xấu trở thành chỗ đẹp sáng vô cùng. Cái sự chuyển hóa là một trong cái đặc tính mà độc đáo của nhà Phật. Chúng ta không nhìn vào quá khứ, mà chúng ta nhìn vào cái quá trình mà từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai, và mình không ngừng trở thành cái đẹp hơn. Cho mình không ở trong cái đau khổ và ở trong cái đau buồn mãi mãi được. Mình không ngừng chuyển hóa từ cái buồn ra, cái hết buồn ra cái vui, và chia sẻ niềm vui với mọi người. Và cuối cùng cả điểm thứ 6 gọi là tôi làm mạng nguyện chúng sinh. Tôi làm mạng nguyện chúng sinh có nghĩa là mình sống để mình đem cái niềm vui. Và nhiều khi có mỗi người có một cái nhu cầu nào đó, đó mà chúng ta sống để mà làm cho họ được thành tựu cái nhu cầu của họ. Thì thưa các bác, đó là cái tâm lượng của Bồ Tát, là mình sống mà để mình giúp cho tất cả mọi người hạnh phúc. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao đó, mà chúng ta thường thường hay nghe trong kinh điển nhà Phật nói câu này nè: mình không cầu từ giải thoát, mà mình làm sao đem lại an lạc cho tất cả chúng sinh. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát, mà cái đó là cái dấu ấn quan trọng nhất của tâm ngược luân. Thì tẻ ra tâm ngược luân đó, là chuyển hóa một cái tâm thức lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng cầu an toàn, thành một cái tâm lượng lúc nào cũng sáng tỏa. Cái niềm thương, cái trí huệ, sự hiểu biết và cái khả năng đem lại niềm vui cho mọi người. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay. Và nếu các bác có cái hứng thú để mà đi tìm hiểu về tâm ngược luân, các bác có thể tới trung tâm của Hội Từ Bi Phụng Sự 420 South Brookhurst ở bên Anaheim, tức là gần trong cái phố Bôn Xá của mình đó, đi lên chút xíu nữa đó, thì mình có khóa dạy để mà làm sao mà quán tưởng tâm ngược luân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành.
Dạ con chào cô Vui, cô khỏe không? Cô đi chợ về hả?
Cô đi tập thể dục mới về.
Wow, cô giỏi quá.
Ồ, đi tập hàng ngày riết rầu ghiền, không đi buồn lắm con. Từ ngày đi tập tay chi tổng hợp và thư giãn, cô thấy khỏe, bớt đau lưng và đầu gối, cảm thấy vui hơn nữa.
Thật vậy hả cô? Ở đâu vậy cô?
Ở trung tâm dưỡng sinh toàn diện trên đường Tu Ly đó con. Rất tiện lợi và miễn phí nữa.
Con nghe thích quá, chắc là phải sắp xếp đi tập liền.
Trung tâm dưỡng sinh toàn diện có các lớp tập thể dục dưỡng sinh sáng và tối 7 ngày trong tuần cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra còn có lớp tập thư giãn, cách nấu ăn chay hoàn toàn miễn phí.
Xin gọi 408-320-9299 để biết thêm chi tiết. Địa chỉ trung tâm 1394 Tully Road, phòng 215 San Jose. Xin hãy đến tập ngay hôm nay để có được đời sống vui khỏe.